Tuần này chúng ta sẽ tiếp tục cùng nhau học về bài cầu nguyện chung mà Đức Chúa Giêsu đã dạy. Lời đó được ghi lại trong Ma-thi-ơ chương 6 từ câu 9 đến câu 13. Vậy các con hãy cầu nguyện như thế này: Lạy Cha chúng con ở trên trời, danh Cha được tôn thánh, vương quốc Cha được đến, ý Cha được nên ở đất như ở trời. Xin cho chúng con hôm nay thức ăn đủ ngày, xin tha tội cho chúng con như chúng con đã tha những kẻ có lỗi với chúng con. Xin đừng để chúng con bị cám dỗ, nhưng cứu chúng con khỏi điều ác. Vì vương quốc, quyền năng, vinh quang đều thuộc về Cha đời đời. Amen. Như vậy, chúng ta thấy Đức Chúa Giêsu Ngài đã ban cho chúng ta một cái bài cầu nguyện này như là một bài cầu nguyện mẫu vậy. Như đã nói trong tuần vừa qua, Đức Chúa Giêsu đã không dạy chúng ta là hãy cầu nguyện y theo những lời như vậy, nhưng mà Ngài dạy rằng hãy cầu nguyện như thế này. Như vậy thì có lẽ câu hỏi đầu tiên mà được nghĩ trong tâm trí chúng ta ấy là cầu nguyện như thế này là như thế nào vậy? Như đã nói, chúng ta có thể rút ra 7 điều mà mình có thể học được qua lời cầu nguyện mà Đức Chúa Giêsu Ngài đã dạy, và tuần rồi chúng ta đã học được 3 điều. Điều thứ nhất ấy là sự nhận ra thực tế là như thế nào. Ấy là khi đến với Đức Chúa Trời, chúng ta ngợi khen Ngài về việc Chúa chúng ta là ai, về những gì Ngài đã làm và những gì Ngài đang làm. Khi chúng ta nghĩ về điều đó, khi chúng ta dành thời gian để mà suy nghĩ về vấn đề này, thì nó sẽ giúp cho chúng ta có một cái nhìn đúng đắn về thực tế nó là như thế nào. Điều này sẽ giúp cho chúng ta nhận ra đầu tiên ấy là chúng ta không phải là trung tâm của vũ trụ. Nó giúp cho chúng ta nghĩ rằng bất cứ điều gì xảy đến cuộc đời chúng ta thì không có điều gì mà khó quá cho Đức Chúa Trời cả. Nó cũng sẽ giúp cho chúng ta nhận ra rằng trong cuộc sống của mình, cho dù nó có diễn ra như thế nào, hoàn cảnh có ra sao đi nữa, và mình tưởng chừng như nó sẽ kéo dài mãi mãi, nhưng mà dưới cái nhìn của sự vĩnh hằng đó, thì nó chỉ là một hơi thở mà thôi. Hay nói khác hơn, khi chúng ta nhận ra điều này thì nó sẽ giúp cho chúng ta biết rằng mọi sự sẽ sớm chóng qua mà thôi. Do vậy mà khi chúng ta suy tư về vấn đề này thì mình sẽ nhận ra rằng Đức Chúa Trời, Ngài biết, Ngài quan tâm và Ngài sẽ hành động. Điều thứ hai, ấy là khi chúng ta cầu nguyện, chúng ta bày tỏ một cái niềm hy vọng trong sự tin kính. Như tôi đã đề cập đến trong tuần vừa qua, ấy là chúng ta cần phải phân biệt sự khác nhau giữa niềm hy vọng của thế gian này và niềm hy vọng ở trong Chúa. Niềm hy vọng ở trong Chúa ấy là sự mong đợi bằng tất cả sự tự tin, biết rằng những gì Đức Chúa Trời Ngài đã hứa thì Ngài sẽ làm. Như bài hát chúng ta đã hát ngày hôm nay, ấy là chúng ta đang hầu việc một Đức Chúa Trời thành tín. Chúng ta thất bại, chúng ta làm cho mọi sự rối ren, nhưng mà Đức Chúa Trời không hề như vậy. Và điều này giúp cho chúng ta có được sự hy vọng. Và rồi điều thứ ba mà chúng ta học được, ấy là khi chúng ta cầu nguyện, là lúc mà chúng ta bày tỏ cái sự ngợi khen Chúa của chúng ta. Ấy là sự cầu nguyện đúng đắn sẽ giúp cho chúng ta chăm chú đến những điều đúng ra chúng ta phải chăm chú đến. Ấy là Đức Chúa Trời, Ngài là đấng cho chúng ta thấy được Ngài là ai qua những gì mà Ngài đã bày tỏ xung quanh chúng ta. Và chúng ta là những người thờ phượng Ngài, và rồi mình cũng muốn cho tất cả mọi người trên thế giới này cũng làm điều đó. Và rồi điểm thứ tư mà chúng ta sẽ được học ngày hôm nay ấy là sự cầu xin. Trong câu 11, Chúa dạy chúng ta rằng chúng ta phải cầu nguyện: xin cho chúng con hôm nay thức ăn đủ ngày. Trong bản Kinh Thánh tiếng Anh cũ đó, có một cái cách họ dùng từ đơn giản ấy là cho thức ăn của ngày hôm nay. Ý mà Chúa Giêsu dạy trong lời cầu nguyện này là một cái lời cầu nguyện rất là rõ ràng, ấy là xin cho chúng con có thức ăn trong ngày hôm nay. Chúng ta là những người mà cần cầu xin Đức Chúa Trời cung cấp cho chúng ta những điều cần thiết cho cuộc sống của mình. Nếu như gia đình của chúng ta và chúng ta ngày hôm nay không có thức ăn và chúng ta cầu nguyện là cầu nguyện này, thì mọi người sẽ gọi mình là gì? Những người mà đọc lời cầu nguyện này trong cái hoàn cảnh mà thực sự là họ không có thức ăn đó, thì sẽ bị gọi là những người nghèo, đúng không? Thế thì câu hỏi được đặt ra là vậy câu cầu nguyện này chỉ dành cho những người nghèo mà thôi, có đúng không? Hay là mình phải làm ra nghèo để rồi mình có thể nói cái lời cầu nguyện này? À, không phải như vậy. Như vậy thì ý Đức Chúa Giêsu muốn nói ở đây là gì? Cũng giống như bao nhiêu lời của Đức Chúa Giêsu Ngài đã phán, điều mà Ngài dạy chúng ta ở đây nó chỉ là một cái lời ngắn ngủi thôi, nhưng mà rất là sâu nhiệm. Chỉ một lời cầu xin ngắn ngủi là xin cho chúng con hôm nay thức ăn đủ ngày, mà chúng ta có thể học được rất là nhiều điều ở đây. Điều thứ nhất, Đức Chúa Trời của chúng ta là đấng quan tâm đến chúng ta với cái vấn đề nhỏ nhất trong cuộc sống của mình. Mitchell, anh đâu có quan tâm trên đầu của siêu có bao nhiêu sợi tóc đâu, nhưng mà Đức Chúa Trời Ngài biết. Ngài quan tâm đến việc nhỏ nhất của chúng ta, và Chúa muốn chu cấp cho nhu cầu của con cái của Ngài. Chúng ta học được một điều ấy là mình có thể đến với Đức Chúa Trời và cầu xin Ngài bất cứ điều gì, không kể là điều đó lớn hay là nhỏ. Công vụ các sứ đồ chương 17 câu 25 cho biết rằng Ngài chẳng cần tay người ta phục vụ như thế Ngài cần điều gì, vì chính Ngài là đấng ban sự sống, hơi thở cùng mọi thứ khác cho mọi người. Do vậy, khi chúng ta cầu nguyện theo cái điều mà Chúa dạy trong câu 11 ở đây, ấy là chúng ta cần nên nhớ rằng Chúa chúng ta là đấng ban cho chúng ta hơi thở, ban cho chúng ta thức ăn và cùng mọi thứ khác trong cuộc sống của mình. Điều căn bản khi Đức Chúa Giêsu dạy chúng ta cầu nguyện cùng Đức Chúa Trời rằng xin cho chúng con hôm nay thức ăn đủ ngày là để giúp cho chúng ta nhận ra rằng tất cả mọi điều mà chúng ta có trong cuộc sống đời này ấy là đến từ Đức Chúa Trời. Do vậy mà cho dù thực sự theo nghĩa đen là chúng ta hoàn toàn không có thức ăn gì để ăn cả trong ngày hôm nay, hay là mình có thể có đủ tiền để mua lương thực và chu cấp cho gia đình mình trong suốt những năm sắp tới đây nữa, thì chúng ta cũng phải nên cầu nguyện theo tinh thần này, bởi vì điều này giúp chúng ta nhận ra rằng Chúa đã đấng chu cấp cho chúng ta. Và điều này có nghĩa rằng chúng ta thưa với Chúa là tất cả những gì mà chúng con có đó đều đến từ Ngài. Con có được công việc này là bởi vì Ngài là đấng ban cho con. Con có khả năng để con làm cái công việc này bởi vì Chúa là đấng giúp cho con làm điều đó. Và khi con có được sự sung túc đầy đủ dư dật, ấy là bởi Chúa là đấng chu cấp cho con. Và nhiều lần trong Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng từng hơi thở mà chúng ta có được, ấy là đến từ Đức Chúa Trời. Nói theo nghĩa đen, Đức Chúa Trời Ngài là đấng bảo tồn tất cả mọi sự. Khi chúng ta đến với Đức Chúa Trời và cầu nguyện rằng xin cho chúng con hôm nay thức ăn đủ ngày, ấy là lúc mà chúng ta thưa với Chúa rằng là Chúa, tất cả những gì mà con có đây là đến từ Ngài và Ngài muốn con sử dụng nó như thế nào. Khi mà chúng ta đọc cái bài cầu nguyện mà tới cái phần này đó, điều này không có nghĩa rằng nó chỉ giới hạn trong cái nhu cần về vật chất của chúng ta mà thôi. Khi mình cầu nguyện rằng xin cho chúng con hôm nay thức ăn đủ ngày, điều này có nghĩa rằng là Chúa, con không biết rằng ngày hôm nay con sẽ phải đối diện với những điều xảy ra trong cuộc sống của chúng con là như thế nào, nhưng xin Chúa cho con có được năng lực và có được sự khôn ngoan để con phải đối diện và giải quyết như thế nào. Chúng ta thưa rằng lại Chúa, công việc mà Chúa giao cho con nó quá lớn lao, là Chúa xin giúp cho con có thể làm được, bởi vì con không thể làm được theo sức riêng của mình. Do vậy, đây là điều mà chúng ta cần cho mỗi ngày trong cuộc sống của chúng ta. Lời cầu nguyện xin cho chúng con hôm nay thức ăn đủ ngày, ấy là lời thưa với Chúa rằng con lệ thuộc vào Ngài, và lời nói này làm cho Chúa chúng ta đẹp lòng. Khi nghĩ về Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời vĩ đại, quyền năng, và không có điều gì là quá lớn, quá khó đối với Ngài, thì chúng ta dễ mà có thể phạm một cái lỗi khác, hay là mình nghĩ có những chuyện nó quá nhỏ, nó không có nên làm phiền Chúa làm gì. Tuy nhiên, lời cầu nguyện xin cho chúng con hôm nay thức ăn đủ ngày là giúp cho chúng ta nhận ra rằng không có điều gì là quá nhỏ đối với Chúa cả. Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời mong muốn được nghe chúng ta cầu nguyện. Do vậy mà đừng bao giờ nghĩ rằng lời cầu nguyện của mình mà làm phiền Chúa. Chúng ta cũng nên quan tâm đến việc nhiều người trên thế giới mà chúng ta đang sống hiện tại, họ đang đối diện với nạn đói. Tuy nhiên có một phần lớn những người đang sống thế giới này là họ đang bị đói khát về đời sống tâm linh. Có nhiều người ngày hôm nay họ không có đủ thức ăn để ăn mỗi ngày, nhưng mà rồi cũng có rất là nhiều người khác họ không hề biết được thức ăn mà chính Đức Chúa Giêsu Ngài nói Ngài là bánh hàng sống là như thế nào. Do vậy mà là con cái của Đức Chúa Trời, chúng ta cần phải nên rộng rãi trong việc chia sẻ cho mọi người cả hai vấn đề này. Và tiếp tục trong câu 12, Đức Chúa Giêsu dạy chúng ta cầu nguyện là xin tha tội cho chúng con như chúng con đã tha những kẻ có lỗi với chúng con. Như vậy, điều thứ 5 mà chúng ta học được qua bài cầu nguyện mẫu mà Đức Chúa Giêsu dạy ở đây ấy là sự xưng tội. Tuần rồi, sau buổi nhóm lại, ông Stephen có thảo luận nói chuyện với Len Mitchell về vấn đề tội lỗi. Cái ý nghĩa nguyên văn của cái từ tội lỗi có nghĩa là đã không nhắm trúng cái mục tiêu. Cái từ này được diễn tả giống như là một người bắn cung rồi đó. Khi mà họ nhắm tới cái mục tiêu để họ bắn nhưng mà bắn không trúng ngay mục tiêu thì cái từ tội lỗi nó diễn tả cái ý này. Tức là không có bắn đúng mục tiêu. Như vậy, Đức Chúa Trời, Ngài là Đấng đã vẽ nên cái mục tiêu đó và chính Ngài là Đấng thiết lập một cái tiêu chuẩn và chúng ta bởi vì tội lỗi cho nên chúng ta không thể đạt được cái tiêu chuẩn mà Ngài đặt ra hay là đạt được đúng cái mục tiêu mà Ngài đã đặt ra. Đó là chúng ta không có thể đạt được cái mục tiêu ấy. Và rồi khi mình phạm tội, ấy là chúng ta đã chống lại với Đấng tạo hóa của mình. Và Kinh Thánh dạy chúng ta rằng sự hình phạt của tội lỗi, ấy là sự chết. Ấy là sự hình phạt đời đời. Ấy là sự phân cách đời đời với Đức Chúa Trời. Thường thì khi mình nghe nói rằng có một cái bản án dành cho tội lỗi, thì mình cho rằng, ồ, như vậy thì cái bản án mà phải nhận đó là sự chết, thì đó là điều không tốt. Trong câu lạc bộ tiếng Anh của Mitchell vào tối thứ năm vừa qua, khi họ thảo luận về vấn đề điều gì xảy ra sau cái chết, thì câu trả lời thường mà mọi người trả lời là chết là hết, không còn gì nữa cả. Và nếu như cho rằng chết là hết, thì cái hình phạt dành cho tội lỗi của mình là sự chết thì nó cũng không phải là cái gì đó đáng quan ngại, đúng không? Bởi vì ai cũng chết hết. Cho nên cái việc mà sau cùng rồi mình phải chết thì đâu gì đáng nói đâu. Nhưng mà hình phạt dành cho tội lỗi là sự hình phạt đời đời thì đó là cái điều khủng khiếp. Nhưng mà rồi khi mình cho người ta biết rằng hình phạt dành cho tội lỗi của họ ấy là họ sẽ bị phân cách đời đời với Đức Chúa Trời thì có thể họ cho rằng cái đó không phải là vấn đề. Cái suy nghĩ đó phải là một cái suy nghĩ thật là sai trật và tệ hại. Như trong bài học chị Wendy dạy các em, chị có nói rằng mọi điều tốt lành đến từ trên cao. Tất cả niềm vui, tất cả sự bình an, tất cả sự vui thỏa, tất cả niềm hạnh phúc, tất cả những điều đó đến từ Đức Chúa Trời. Nếu không có Đức Chúa Trời thì sẽ không có những điều đó. Nhưng mà chúng ta lại xem thường những điều ấy. Chúng ta không nhận ra rằng tất cả những điều mà giúp cho cái cuộc sống của mình thực sự đáng sống là đến từ Đức Chúa Trời. Như vậy mà khi nói rằng hình phạt đời đời dành cho tội lỗi ấy là một sự phân cách đời đời Đức Chúa Trời, đó là một cái điều vô cùng tồi tệ. Đức Chúa Giêsu Ngài đã dạy cho chúng ta biết rằng khi chúng ta phạm tội nghịch cùng Đức Chúa Trời là lúc mà chúng ta vi phạm tới những điều mà Đức Chúa Trời Ngài đã ngăn cấm và rồi mình sẽ phải đối diện với hình phạt tội lỗi là sự chết. Sự chết là việc mà con người phải trả, nó là cái luật mà con người bị bắt buộc phải đền tội. Như vậy, khi Đức Chúa Giêsu dạy chúng ta hãy cầu nguyện như thế này, ấy là xin tha tội cho chúng con, ấy là lúc mà chúng ta phải nghĩ tới cái món nợ về sự chết, về cái điều mà chúng ta đang mắc nợ. Ấy là cái món nợ tội lỗi phải trả bằng sự chết. Khi chúng ta nói rằng Đức Chúa Trời Ngài muốn cho chúng ta nhìn thấy cái vấn đề thực tế là như thế nào, thì chúng ta phải hiểu vấn đề thực tế ở chỗ là Satan nó đang làm việc rất là cật lực để làm cho chúng ta không nhìn thấy vấn đề này. Vấn đề thực tế mà chúng ta cần phải thấy ấy là cái tội lỗi của chúng ta là như thế nào. Cái thực tế ấy là chúng ta đã không thể nào đạt được cái tiêu chuẩn mà Đức Chúa Trời Ngài đã đặt ra. Nếu muốn biết Satan nó giỏi cái vấn đề này là như thế nào đó, thì cứ ra ngoài mà hỏi bất cứ ai đó, hỏi rằng họ phải là người tốt hay không, thì họ sẽ nói, tôi nghĩ tôi là người tốt. Như vậy, điều Đức Chúa Giêsu dạy chúng ta ở đây mà Ngài thách thức chúng ta ấy là chúng ta phải nhận ra vấn đề thực tế của chúng ta là như thế nào. Và điều thứ 6 mà chúng ta thấy được ấy là sự tha thứ. Điều này giúp cho chúng ta nhận ra rằng khi chúng ta tha thứ cho một ai đó, đó thì vấn đề tha thứ của mình đối với họ sẽ dễ dàng hơn khi mình nhận ra rằng mình đã được tha thứ là như thế nào. Mọi người làm những điều nghịch với mình đúng không? Đức Chúa Giêsu ngài đã không nói rằng ồ việc đó không phải là vấn đề. Đức Chúa Giêsu cũng không nói rằng khi một ai đó phạm lỗi nghịch cùng mình đó thì cái việc đó là việc ok thôi, cũng không phải là vấn đề. Đức Chúa Giêsu cũng không có nói rằng chúng ta không có nên bị tổn thương bởi những cái lỗi mà người khác nghịch với mình. Do chúng ta đã được tạo dựng nên theo hình ảnh của Đức Chúa Trời. Do vậy mà chúng ta cần phải nên bị tổn thương bởi những tội lỗi, những điều sai phạm đối cùng mình. Tôi muốn cho mọi người hiểu rằng khi Chúa dạy chúng ta cầu nguyện là xin tha tội cho chúng con như chúng con đã tha những người có lỗi nghịch với chúng con, không có nghĩa rằng Ngài cho chúng ta biết rằng tội lỗi không phải là vấn đề. Nhưng mà điều Chúa Giêsu Ngài dạy chúng ta ở đây là chúng ta phải nên sẵn sàng tha thứ cho những ai phạm lỗi nghịch với mình là do chúng ta nhận ra rằng chúng ta đã được tha thứ biết là dường nào. Tôi không có nói rằng vấn đề là mình đã được tha thứ biết là bao nhiêu, nhưng mà phải nói rằng nhiều biết là bao nhiêu. Điều tôi muốn nói rằng khi chúng ta phạm tội cùng Đức Chúa Trời, chúng ta phạm lỗi với Ngài nhiều lần hơn rất là nhiều so với những ai mà phạm lỗi nghịch với chúng ta đó. Tôi muốn bảo đảm rằng mọi người sẽ không có hiểu sai ý Chúa Giêsu muốn dạy ở đây. Tức là đừng có nghĩ rằng khi mình tha thứ cho một ai đó thì có nghĩa là tự động chúng ta được tha thứ đâu. Nhưng mà Ngài nói ở đây ấy là bởi vì các con đã được tha thứ cho nên các con nên tha thứ người khác. Ngài nói rằng theo cách mà con đã được tha thứ như thế nào đó thì con cũng hãy tha thứ người khác như thế ấy. Như vậy thì câu hỏi được đặt ra là Đức Chúa Trời Ngài đã tha thứ cho chúng ta như thế nào vậy? Có phải Ngài đã nói rằng ngay khi nào mà con trở thành người hoàn hảo thì ta sẽ tha thứ cho con không? Kinh Thánh nhắc cho chúng ta biết điều gì? Đương khi chúng ta còn là người có tội, Đức Chúa Trời đã tha thứ cho chúng ta ngay khi chúng ta còn là người có tội. Ngài tha thứ cho chúng ta ngay khi chúng ta vẫn còn là thù nghịch với Ngài. Và Ngài tha thứ cho chúng ta khi mà chúng ta không xứng đáng để nhận được điều đó. Và đó là cách mà chúng ta cần phải tha thứ cho người khác. Vấn đề khi Đức Chúa Giêsu dạy chúng ta cầu nguyện xin Cha tha tội cho chúng con ở đây, ấy là để nhắc cho chúng ta nhớ rằng chúng ta còn mắc một cái món nợ mà tự chúng ta không thể nào trả nổi. Và khi chúng ta nhận ra rằng Đức Chúa Trời Ngài đã tha thứ cho chúng ta biết là dường nào đó. Và khi mình nhận ra được cái sự tha thứ diệu kỳ đã giúp cho chúng ta được biến đổi như thế nào thì mình cũng muốn cho người khác cũng nhận được điều đó nữa. Và tiếp tục, cuối cùng là trong câu số 13, Ngài dạy rằng xin đừng để chúng con bị cám dỗ, nhưng cứu chúng con khỏi điều ác, vì vương quốc, quyền năng, vinh quang đều thuộc về Cha đời đời. Amen. Điều thứ 7 mà chúng ta học được qua bài cầu nguyện này, ấy là sự lệ thuộc. Có hai điều cần thiết để giúp cho chúng ta khỏi phạm tội. Ấy là chúng ta được giải thoát khỏi sự cám dỗ. Và điều thứ hai, ấy là chúng ta được cứu khỏi điều ác. Và bài cầu nguyện mẫu mà Đức Chúa Giêsu dạy chúng ta ở đây, ấy là chúng ta cần Chúa giúp chúng ta để chúng ta có thể chiến thắng cả hai vấn đề này. Điều ác còn gọi là kẻ ác, ấy là chính là Satan. Nó là một kẻ rất là xảo quyệt. Nó là con rắn đời xưa. Nó là cha của kẻ nói dối. Nó là cái kiện cáo. Nó là sư tử gầm rống. Nó là kẻ ác. Để chống lại với Satan, chúng ta phải thú thật rằng chúng ta cần sự giúp đỡ. Chúng ta cần sự giúp đỡ để chiến đấu chống lại sự gian ác của thế gian này. Chống lại cái cách của thế gian này. Chống lại cái điều mà thế gian này mong đợi. Và chúng ta phải có một cái lời tuyên ngôn về sự lệ thuộc. Lời cầu nguyện của chúng ta và hành động của chúng ta phải là lời tuyên xưng về sự lệ thuộc của chúng ta. Lời cầu nguyện của chúng ta phải là điều mà chúng ta thực sự và chúng ta tiếp tục cần Chúa giúp cho chúng ta. Lời cầu nguyện đúng đắn là chúng ta nhận ra rằng chúng ta là những người yếu đuối. Chúng ta phải nhận ra rằng chúng ta yếu đuối khi mà chúng ta phải chống lại thế gian này. Chúng ta yếu đuối khi mà mình phải chống lại cái bản ngã xác thịt của mình. Và chúng ta yếu đuối khi mà chúng ta phải chống lại với kẻ ác ở đây. Và khi chúng ta nhận ra sự yếu đuối của mình thì là lúc mà chúng ta kêu xin Đức Chúa Trời là Chúa xin hãy cứu con, xin hãy giải cứu con. Và chúng ta kêu cầu Đức Chúa Trời xin hướng dẫn từng bước con để ra khỏi sự cám dỗ. Chúng ta cầu xin Đức Chúa Trời hướng dẫn từng bước chúng ta để rồi chúng ta có thể chạy trốn khỏi sự cám dỗ. Chẳng những chúng ta đang sống ở trong một cái thế giới sa ngã, họ đang thù ghét chúng ta. Chúng ta còn chiến đấu với lại bản ngã xác thịt yếu đuối của mình. Chúng ta còn phải đối diện với một cái kẻ thù mạnh sức luôn luôn tìm cách để hủy diệt chúng ta. Tuần rồi chúng ta có đề cập đến việc nói rằng chúng ta cần có cặp mắt để nhìn thấy. Mọi người còn nhớ lý do mà người đầy tớ của tiên tri Elise đã sợ hãi, bởi vì nó đã không nhận ra một cái thực tế rằng những gì đang diễn ra đang xung quanh đó. Nó đã không thể nhìn thấy những gì mà tiên tri Elise đã nhìn thấy một cách rõ ràng. Tôi nghĩ rằng điều này cũng phải được áp dụng cho chúng ta. Tôi tin rằng khi mà chúng ta thấy được những gì chúng ta thấy thì vấn đề thuộc linh và cõi đời đời sẽ giúp cho chúng ta sẽ thay đổi cách mà chúng ta cầu nguyện. Nếu như chúng ta nhận ra được thực tế về một cuộc chiến thuộc linh đang diễn ra xung quanh chúng ta một cách rõ ràng, thì điều này sẽ giúp cho chúng ta có được những lời cầu nguyện mạnh mẽ hơn. Và rồi chúng ta sẽ thường xuyên đến với Đức Chúa Trời để cầu xin Ngài xin cứu con. Để chiến thắng sự cám dỗ của thế gian này, chúng ta cần phải sống một đời sống dựa trên lời hứa của Đức Chúa Trời và dựa trên mục đích mà Ngài đã dành cho chúng ta trong cuộc đời này. Hãy suy nghĩ với tôi vấn đề này. Làm sao chúng ta biết được lời hứa và mục đích của Đức Chúa Trời dành cho chúng ta là gì? Nó không có gì mà che giấu ở đây cả. Là đến từ lời Đức Chúa Trời đó. Để biết được lời hứa và mục đích của Đức Chúa Trời trên đời sống của chúng ta là như thế nào, thì tất cả điều chúng ta có thể nhìn thấy được là trong lời của Ngài. Nói về vấn đề cầu nguyện, trong Giăng nhất chương 5 câu 14 và 15, Sứ đồ Giăng đã nói rằng đây là sự vững tâm mà chúng ta có được trước mặt Ngài. Ấy là nếu chúng ta cầu xin điều gì theo ý muốn Ngài, thì Ngài sẽ nghe chúng ta. Và nếu chúng ta biết Ngài nghe bất cứ điều gì chúng ta cầu xin, thì chúng ta biết là mình đã nhận được điều cầu xin rồi. Ấy là bất cứ điều gì chúng ta cầu xin trong ý muốn của Ngài, thì Ngài sẽ làm. Như vậy thì làm thế nào để chúng ta biết được ý muốn của Đức Chúa Trời đây? Một lần nữa, cũng ở trong lời của Ngài. Lời cầu nguyện quyền năng nhất ở trên thế giới này, ấy là cầu nguyện theo ý muốn của Đức Chúa Trời và bởi đức tin. Có phải đó là cách mà chúng ta cầu nguyện ngày hôm nay không vậy? Chúng ta có biết ý muốn của Đức Chúa Trời không? Chúng ta có đang đi theo ý muốn của Ngài bởi đức tin của mình không? Và rồi, kết thúc bài cầu nguyện mà Chúa Giêsu dạy chúng ta ở đây bằng hai chữ Amen. Anh Mitchell nói rằng người Mỹ đó, họ nghĩ rằng Amen có nghĩa là kết thúc rồi. Có nghĩa rằng người Việt mình cũng nghĩ như vậy đúng không? Nhưng mà chữ Amen ở đây có nghĩa là gì vậy? Có nghĩa là thật như vậy. Như vậy mà khi Đức Chúa Trời nói Amen hay Đức Chúa Giêsu nói Amen đó, thì ý Ngài muốn nói rằng ý muốn của ta sẽ được nên. Như vậy, làm thế nào để chúng ta cầu nguyện đây? Làm thế nào để chúng ta cầu nguyện sao cho lời cuối trong lời cầu nguyện của chúng ta phải là thật đúng như vậy đây? Như tôi đã nói, điểm đầu tiên mà chúng ta học được qua bài cầu nguyện mẫu mà Đức Chúa Giêsu đã dạy cho chúng ta ở đây, ấy là nhận ra được vấn đề thực tế là như thế nào. Khi càng nhìn về yếu tố này nhiều chừng nào đó, tôi càng nhận ra rằng khi chúng ta nhận ra được những vấn đề thực tế là như thế nào, thì điều này nó bao trùm hết tất cả những vấn đề khác trong lời cầu nguyện của mình. Bất cứ điều gì Đức Chúa Ngài dạy chúng ta về những điểm mà mình đã học được ở đây, cho dù đó là niềm hy vọng ở trong Đức Chúa Trời, hay là sự thờ phượng, hay là sự cầu xin, hay là sự xưng tội, hay là sự tha tội, hay là sự lệ thuộc. Tất cả những điều này đều khiến cho chúng ta phải nhận ra được vĩnh hằng là như thế nào và vấn đề thực tế là ra sao. Đức Chúa Giêsu biết rằng chúng ta mỗi ngày mình phải đối diện với cái thực tế trong cuộc sống của mình là những gì chúng ta làm hay là công việc để rồi chúng ta có được thức ăn để chu cấp cuộc sống mỗi ngày chúng ta. Dễ lắm mà nó làm cho chúng ta không còn nhìn thấy được cái cõi đời đời của chúng ta là như thế nào. Khi mà cầu nguyện đó, thì giống như cách mà chúng ta đến với vị bác sĩ để mong được kiểm soát về sức khỏe của mình, hay là một người đem xe gắn máy hay xe hơi của mình tới để cho người thợ sửa xe đó chỉnh sửa như thế nào để rồi cho nó trở lại với cái tình trạng tốt như ban đầu. Điều đó cũng cho thấy rằng lời cầu nguyện của chúng ta cũng phải điều chỉnh cái tâm trí của chúng ta trở lại theo cái cách mà chúng ta cần phải cầu nguyện sao để chúng ta nhận ra được vấn đề thực tế là như thế nào. Như vậy thì khi nào là chúng ta cần phải cầu nguyện đây? Nếu chị hỏi vậy chứ mình phải cầu nguyện lúc nào, thì câu trả lời phải là cầu nguyện không thôi, đúng không? Cầu nguyện không hề mỏi mệt. Nếu mà chúng ta có thể hình dung ra được Đức Chúa Cha và Đức Chúa Giêsu nói với nhau là bây giờ mình cần con người cầu nguyện thường xuyên như thế nào, thì rõ ràng là phải là cầu nguyện không thôi, đúng không? Cầu nguyện không hề mỏi mệt. Và khi chúng ta lúc nào cũng cầu nguyện á, thì lúc đó chúng ta sẽ luôn luôn hướng mắt chúng ta về Đức Chúa Trời, và đó là cái vấn đề quan trọng hơn hết. Đời sống cầu nguyện của chúng ta ngày hôm nay như thế nào vậy? Có phải lời cầu nguyện của chúng ta đúng theo khuôn mẫu mà Đức Chúa Giêsu ngài đã dạy ở đây hay không vậy? Chúng ta có cầu nguyện bởi đức tin mà đi theo ý muốn của Đức Chúa Trời hay không vậy? Chúng ta cùng nhau chung cầu nguyện.